SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp tiến sĩ Phạm Chí Dũng, là chủ tịch của Hội Nhà báo độc lập tại Việt Nam, trong tiết mục Việt Nam tuần qua. Lời đầu tiên là thay mặt quý thính giả xin chào nhà báo Phạm Chí Dũng ạ.
Kính chào anh Phan Bách và quý thính giả nghe đài SBS.
Dạ vâng, dự luật đặc khu được tin là sẽ được Quốc hội đem ra bàn cãi và biểu quyết. Thì thưa anh, việc này xảy ra như thế nào? Anh có thể tóm lược cho quý thính giả chúng tôi được biết ạ. Dạ.
Thực ra thì cho tới nay thì chưa có thông tin về Quốc hội sẽ mang luật đặc khu ra để đi bàn về cái chuyện này. Chưa có tin chính thức, mặc dù cái logic của nó chắc chắn sẽ dẫn tới cái vấn đề đó. Mà chỉ có thông tin là vào cuối tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, còn gọi là luật đặc khu đó. Theo ông Phúc là thực hiện nghị quyết của Quốc hội kỳ họp thứ 5, thông một cái thông báo số 116 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kiêm trưởng ban chỉ đạo đã giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xây dựng phương án chỉnh lý hoàn thiện dự án luật đặc khu đấy, theo hướng xây dựng là một luật chung. Thế thì đây là cái thông tin mới nhất của bên Chính phủ và Đảng cầm quyền đưa ra liên quan tới số phận của luật và đặc khu. Trước đó vào tháng 10 năm 2018 thì tại kỳ họp của Quốc hội thì luật đặc khu đã bị hoãn, và lúc đó là hoãn vô thời hạn. Thì lúc đó thì nhiều người đã tưởng coi như số phận của luật đặc khu là xong rồi, không bàn cãi gì nữa. Và trước đó thì cũng đã có một cái cuộc tổng biểu tình của người dân, họ phản đối luật đặc khu và luật an ninh mạng, lên tới khoảng 100.000 người ở Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác ở Việt Nam. Và đó là có thể nói là một cái sức ép rất lớn, một cái cú sốc rất lớn đối với chính quyền. Và sau đó chính ông Trọng cũng đã phải rất cân nhắc trong cái việc xem xét lại luật đặc khu. Và tôi nghe rằng chính ông Trọng cũng đã có ý kiến về cái chuyện là cần phải hoãn hoặc là rời luật đặc khu, thậm chí nếu mà không có lợi thì hủy bỏ luôn luật đặc khu. Nhưng mà điều lạ lùng là cho tới nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lại đứng ra thông báo về cái vấn đề là cho cái luật đặc khu mà chúng tôi gọi là một cái xác ướp hoặc là một cái thây ma được hồi sinh. Thì đó là một cái điều lạ lùng, và nó gây ra một cái mối lo ngại rất lớn đối với dân chúng Việt Nam rằng cái nguy cơ của luật đặc khu trước đây về cái việc nhượng địa cho Trung Quốc, bán đất cho Trung Quốc và đặt một cái tiền đề để biến Việt Nam trở thành một cái tỉnh lỵ của Trung Quốc theo kế hoạch Hán hóa của Trung Quốc cho tới năm 2020-2021 là đang dần trở nên hiện thực thông qua một trong những cái tiền đề của nó là luật đặc khu. Đó là cái thông tin mới nhất mà chúng ta nghe được.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, như anh nói thì dường như là có sự trái ngược giữa ông Phúc và ông Trọng. Một ông là thủ tướng, một ông là chủ tịch nước và là tổng bí thư của Đảng Cộng sản. Liệu rằng ông Phúc tiến hành việc này có trái ngược với ý muốn của ông Trọng hay không? Và như vậy thì có thể Quốc hội thông qua hay không? Mặc dù rằng hồi tháng 6 năm rồi đã xảy ra những vụ biểu tình rất lớn và có nhiều người đã bị những bản án rất nặng nề qua vụ biểu tình về vụ đặc khu, thưa anh.
Tôi nghe rằng trước đây khi mà đưa ra chuẩn bị cái dự thảo luật đặc khu vào giữa tháng 5 năm 2018 thì lúc đó Nguyễn Phú Trọng hình như chưa biết gì về luật đặc khu. Và ông ta nghe các cấp dưới tham mưu là luật đặc khu là một đạo luật rất là có lợi cho Việt Nam, vân vân, có nhiều cái lợi cho Việt Nam. Nhưng mà chỉ đến khi mà xảy ra những cái cuộc biểu tình khổng lồ của người dân Việt Nam chống luật đặc khu, và kể cả nhiều quan chức cựu trào, lão thành ở trong đảng, những người mà thân cận với ông Trọng phản ứng về luật đặc khu, thì lúc đó dường như là ông Trọng ông mới ngộ ra, nhận ra là luật đặc khu nó có nhiều cái bất cập, nhiều cái bất công và những cái nguy hiểm về mặt chính trị, đặc biệt trong cái bối cảnh Trung Quốc luôn luôn có ý đồ xâm lấn Việt Nam, đặc biệt là khu vực Biển Đông và các bọc dầu và kể cả trên đất liền. Và do vậy cho nên là mới dẫn tới cái chuyện là Bộ Chính trị quyết định là hoãn luật đặc khu và hoãn vô thời hạn. Nhưng mà còn cái việc mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thông báo về cái luật đặc khu trở thành một cái luật chung trong thời gian gần đây thì điều đó cho thấy dường như lại có một cuộc vận động ngầm, một cái lobby hành lang của các nhóm lợi ích. Tôi muốn nói là nhóm lợi ích ở đây là lợi ích kể cả về kinh tế lẫn chính trị ở trong đảng đối với luật đặc khu để cho nó hình thành trở lại, và nó mang lại ít nhất là những cái lợi ích về kinh tế, chưa kể lợi ích về chính trị, nhưng ít nhất là những lợi ích về kinh tế cho những cái nhóm lợi ích đó. Mà trước đây thì đã có rất nhiều thông tin về cái chuyện là những cái khu vực mà dự kiến mà được lên đặc khu, trở thành đặc khu. Vân Đồn ở Quảng Ninh, tức là ở cực đầu phía Bắc của Việt Nam. Vân Phong ở Khánh Hòa, ở miền Trung của Việt Nam. Và Phú Quốc ở Kiên Giang, tức là ở cực Nam của Việt Nam. là ba khu vực đó đều có đất của rất nhiều quan chức đã gom thu mua giá rẻ trước đó từ nông dân, từ người dân, và chỉ chờ khi nào mà luật đặc khu được thông qua thì đất sẽ được đánh lên, được đầu cơ giá lên với giá phi mã, có thể nói là như vậy. Và trong thời gian gần đây á, cùng với cái thông tin của ông Phúc thông báo về luật đặc khu trở thành một luật chung, thì đã có những cái chiến dịch PR trên báo chí nhà nước cho các đặc khu và cho giá đất, đặc biệt ở Vân Đồn và ở Phú Quốc, và giá đang tăng gấp, có thể nói là gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí là gấp ba. Cho tới nay thì Nguyễn Phú Trọng chưa thấy có một cái biểu hiện hoặc là một cái phản ứng nào đối với cái thông tin mới nhất của Nguyễn Xuân Phúc liên quan tới luật đặc khu. Nhưng mà tôi cho rằng nếu như là luật đặc khu vẫn tiếp tục giữ nguyên nội dung, giữ nguyên những cái nội dung trước đây mà được thông qua, thì sẽ gây ra những bất cập, bất công rất lớn. Và lúc đó chắc chắn là sẽ có rất nhiều người dân họ phản ứng ghê gớm. Những nội dung trước đây mà bất cập, bất công thì có thể, tôi cho rằng bây giờ trong cái luật đặc khu có thể nó vẫn còn giữ nguyên. Chẳng hạn là như thế này, chẳng hạn như là cái điều kiện là cho thuê đất tới 99 năm thì người dân đã phản ứng rất lớn, và cái điều kiện đó vẫn có thể được giữ nguyên trong luật đặc khu. Thậm chí là giảm 70 năm, cho thuê đất 70 năm người dân vẫn không chịu, tại vì đó là một cách gần như là bán đất cho Trung Quốc. Hoặc là những cái điều kiện cực kỳ dễ dãi để cho người Trung Quốc có thể ồ ạt di cư vào các đặc khu, đặc biệt là đặc khu kinh tế Vân Đồn ở Quảng Ninh. Một khi mà luật đặc khu đã được hình thành chính thức, hoặc là vẫn giữ nguyên quyền tài phán ở trong luật đặc khu là nếu có tranh chấp và xử lý người di cư hoặc của doanh nghiệp Trung Quốc thì cái xử lý tài phán đó không thuộc về Việt Nam mà thuộc về quốc tế. Quốc tế đây có nghĩa là hiểu là Trung Quốc. Có những điều kiện khác mà hoặc là Việt Nam hoặc là Vân Đồn, các đặc khu sẽ trở thành bãi thải công nghiệp khổng lồ của đất Trung Quốc đổ vào, vân vân và vân vân. Và để cho những cái tập đoàn lợi ích cá mập Việt Nam, chẳng hạn như tập đoàn FLC của Trịnh Văn Quyết có thể lợi dụng cái việc này để làm nhiều cái việc ở trong đặc khu.
Dạ vâng, dạ thưa anh, như vậy thì có vẻ như là ông Trọng nhường bước cho ông Phúc ra tay hành động. Mặc dù rằng trên thực tế thì ông Trọng là người có quyền hơn, bao trùm hơn cả ông Phúc. Và thưa anh, nếu không thấy phản ứng từ ông Trọng thì chắc chắn rằng người dân sẽ không để yên khi mà họ đã từng xuống đường biểu tình hồi tháng 6 năm 2018. Thì chắc chắn rằng luật đặc khu này là luật sinh tử với người dân, thì người dân sẽ không nhường bước dù rằng có nhiều người đã bị ra tòa với những bản án rất nặng, thưa anh.
Vấn đề còn đang tranh cãi hiện nay ấy, và nó là một cái ẩn số ở đây, có nghĩa là cái luật chung, cái khái niệm luật chung mà Nguyễn Xuân Phúc đưa ra đó là cái gì thì Nguyễn Xuân Phúc không giải thích. Nhưng mà tôi chỉ hiểu là thế này, nếu bây giờ đưa ra khái niệm luật chung thì chẳng lẽ trước đây đã hình thành cái khái niệm luật riêng à? Như vậy luật riêng đó là luật riêng của ai, của nhóm lợi ích nào? Luật riêng của trưởng ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hay là của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, là hai người là bị coi là đồng tác giả liên quan tới cái luật đặc khu. Thế thì có một khả năng là thế này, những cái nhóm tham mưu và các quan chức có quyền lợi trong luật đặc khu đã tham mưu cho Nguyễn Phú Trọng về cái việc nếu không duy trì cái luật riêng đối với luật đặc khu thì sẽ biến nó thành luật chung. Nhưng mà luật chung trong đó thì cũng không loại trừ khả năng là đưa những cái nội dung cũ của luật đặc khu vào, những cái nội dung cũ mà bất lợi cho Việt Nam vào luật đặc khu, nhưng mà Nguyễn Phú Trọng không biết. Tôi thực sự là tôi hy vọng là Nguyễn Phú Trọng không biết chuyện này. Để khi mà ông ta biết, ông ta hiểu chuyện này, ông ta nghiệm ra cái chuyện này thì ông ta sẽ, một lần nữa ông ta sẽ phải nhận ra rằng cái luật đặc khu chẳng có lợi gì cho người dân Việt Nam và cho đất nước Việt Nam. Và đó là một cái hình thức mà nhượng địa dần dần, bán đất dần dần cho Trung Quốc và để Trung Quốc xâm lấn Việt Nam, và ông ta sẽ phải chặn lại cái việc này. Và đồng thời ông ta cũng sẽ phải nhận ra một điều rằng nếu như là Quốc hội sắp tới mà thông qua luật đặc khu thì người dân Việt Nam sẽ phản ứng, phản kháng quyết liệt. Và đó là một cái điều cực kỳ bất lợi cho chế độ chính trị của Nguyễn Phú Trọng.
Dạ vâng, nếu nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng không hiểu ra chuyện này, thì thưa anh, những cái vụ xuống đường, những vụ biểu tình rầm rộ đến cả 100.000 người hồi tháng 6 năm 2018, có lẽ cũng đã mở mắt cho ông Trọng hiểu rằng vấn đề cấp bách và sinh tử đối với người dân như thế nào, đối với dân tộc Việt Nam như thế nào, đối với quốc gia Việt Nam như thế nào. Thì một là ông Trọng nhắm mắt làm ngơ, hay là ông cùng phe với ông Phúc, chứ không thể nói rằng ông không hiểu được, thưa anh.
Có khả năng là ông ta cũng không hiểu được, tại vì một mình ông ta có thể quán xuyến được nhiều việc, và đặc biệt bây giờ ông ta lại còn cái vai trò chủ tịch nước nữa, quá nhiều việc đối với ông ta. Nhưng mà chỉ cần biết là nếu như ông ta hiểu được cái việc này ấy, thì hy vọng là ông ta sẽ chặn lại. Tôi không có hy vọng nhiều vào cá nhân Nguyễn Phú Trọng, chỉ là rất ít hoặc là không có gì. Nhưng mà chỉ có điều là ông ta không thể bỏ lơ cái chuyện này, tại vì ông ta đang là chủ tịch nước, và cái luật đặc khu ấy, nó lại liên quan tới cái quyền dân rất lớn, nó lại cái vấn đề của dân tộc, một vấn đề đại sự quốc gia. Cho nên là chắc chắn là trong trường này, hợp này là Nguyễn Phú Trọng sẽ không thể bỏ qua, không thể nhắm mắt làm ngơ được mà ông ta sẽ phải làm kỹ. Hiện nay thì chưa thấy báo chí nhà nước dám lên tiếng về cái vấn đề về luật đặc khu hay là cái thây ma hay là cái xác ướp để sống lại. Nhưng mà trên mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết, một số phản ứng, trên Facebook đã xuất hiện một số phản ứng của người dân. Tôi nghĩ rằng bộ máy tham mưu của Nguyễn Phú Trọng hay của Nguyễn Xuân Phúc chắc chắn là đã chuyển đạt những cái thông tin, những cái nguồn luồng thông tin từ dư luận như vậy tới Nguyễn Phú Trọng, tới Nguyễn Xuân Phúc để những quan chức này sẽ phải xem xét lại trước khi đưa ra Quốc hội thông qua luật đặc khu một cách chính thức. Họ sẽ phải xem xét lại những cái nội dung trong luật đặc khu có bất hợp lý hay không, và nếu bất hợp lý thì cần phải sửa đổi như thế nào.
Dạ vâng, thưa anh có nghĩ rằng với một tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch nước có thể bị những sức ép, những cái áp lực từ phía Trung Quốc để thông qua cái luật đặc khu này không, thưa anh? Bởi vì nhiều người đã nói đến cái Hiệp định Thành Đô năm 2020 sẽ thực hiện việc là lệ thuộc vào Trung Quốc về mặt lãnh thổ. Thì thưa anh, những cái trường hợp này có thể giải thích rằng ông Trọng bị sức ép rất mạnh từ bên Trung Quốc không, thưa anh?
Cái khả năng sức ép đó nếu mà nó nằm trong cái bối cảnh mà trước tháng 7 năm 2017 ấy, thì tôi có thể tin được. Tức là có một sức ép từ Trung Quốc và sức ép đó hiện hiện và có thể gây tác động tới Bộ Chính trị Việt Nam và cá nhân Nguyễn Phú Trọng để thông qua luật đặc khu. Nhưng mà từ tháng 7 năm 2017 khi mà xuất hiện cái sức ép của Trung Quốc rất lớn, sức ép kể cả về mặt ngoại giao và quân sự liên quan tới những cái mỏ dầu khí của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trên những phần đất của mình, phần biển của mình, thì lúc đó Việt Nam đã phải chuyển làn và bắt đầu ngả sang Hoa Kỳ rõ ràng hơn. Thì tôi cho rằng bắt đầu từ cái mốc thời điểm từ tháng 7 năm 2017 cho tới nay ấy, không có sức ép lớn, có thể nói hoặc hầu như không đáng kể từ phía Trung Quốc liên quan tới luật đặc khu. Và theo tôi biết thì mặc dù trước đây cố vấn Trung Quốc, trợ lý của Tập Cận Bình đã làm việc với Phạm Minh Chính khi Phạm Minh Chính còn là bí thư Quảng Ninh liên quan tới luật đặc khu, nhưng mà từ đó cho tới nay thì không thấy những cái buổi làm việc đó tái hiện trở lại. Điều đó cho thấy rằng cái sức ép của Trung Quốc liên quan tới luật đặc khu, phải thông qua luật đặc khu ở Việt Nam có lẽ là không lớn. Mà bây giờ cái vấn đề chính của luật khu đó đang nằm trong nội bộ Việt Nam liên quan tới cái lợi ích nhóm, ít nhất về mặt kinh tế, những cái nhóm lợi ích hoặc là những cái sân sau của những quan chức cho cái việc mà như tôi đã đề cập ban đầu là thứ nhất là cái chiến dịch đầu cơ giá lên của đất mà các quan chức đã thu gom giá rẻ ở đó, và thứ hai là cũng có thể là họ hoàn thành một cái cam kết nào đó với một cái thế lực chính trị nào đó ở Trung Quốc trong cái việc mà thông qua luật đặc khu. Nhưng mà tôi muốn nói rằng ngay cả về cái vấn đề luật đặc khu thì ở trong nội bộ Việt Nam cũng phân tán, cũng chia rẽ và có nhiều luồng quan điểm khác nhau. Một luồng quan điểm là ủng hộ luật đặc khu, một luồng quan điểm trung dung, mà một luồng quan điểm thậm chí là chống lại luật đặc khu. Thế thì bây giờ hiện nay là ông Nguyễn Phú Trọng đang phải đứng giữa ngã ba đường, và trong thời gian tới thì tôi thực sự là tôi hy vọng cũng giống như là vào giữa năm 2018 thì ông Trọng khi mà nhìn thấy cái sự phản ứng của dư luận trên mạng, ít nhất là trên mạng xã hội về luật đặc khu, thì ông ta sẽ phải xem xét lại cái mà được gọi là luật chung của Nguyễn Xuân Phúc đưa ra là như thế nào.
Dạ vâng. Có lẽ chúng ta chuyển sang một đề tài khác, bởi vì cái chuyện này sẽ xảy ra trong một thời gian sắp tới. Thì thưa anh, lúc nãy anh có nói vấn đề quyền lợi về dầu khí. Có tin rằng một công ty tại Việt Nam cũng đã đầu tư về dầu khí tại Venezuela. Thì chuyện này như thế nào, anh có thể cho quý thính giả được biết ạ? Dạ.
Đây là một cái vụ nổ bùng lên vào đầu tháng, vào cuối tháng 3 năm 2019. Và đây là một cái vụ mới, mặc dù thực sự ra nó không mới. Nó mới là mới trên chính trường Việt Nam thôi, nhưng mà nó không mới trong cái lịch sử ngành dầu khí Việt Nam và lịch sử được coi là tham nhũng của Việt Nam. Vì cái vụ này đã làm, cái vụ này là dự án khai thác dầu nặng ở lô Junin 2 tại Venezuela do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam liên doanh với Tập đoàn Dầu khí của Venezuela khai thác tại Venezuela, và đã tiến hành từ năm 2007, ký kết dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lúc đó là Nông Đức Mạnh tại Venezuela. Thực ra cái việc này nó cũng là một trong những cái dự án mà đầu tư ra nước ngoài rất bình thường của Việt Nam. Nếu như nó không xảy ra hai cái hậu quả rất lớn mà cho tới nay là hiện thấy rõ. Thứ nhất là đầu tư từ năm 2007 nhưng mà cho tới nay chưa khai thác được một giọt dầu nào, chưa mang lại một đồng lợi nhuận nào. Đó là thứ nhất. Và cái hậu quả thứ hai ấy, là trong khi không mang lại được bất kỳ một cái hiệu quả kinh tế nào cho tới nay thì phía Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lại phải cúng cho các quan chức Venezuela một cái số tiền khổng lồ tính bằng ngoại tệ, tức là 584 triệu đô la Mỹ, tương đương với khoảng, nếu mà tính theo tỷ giá hiện nay thì tương đương với khoảng như vậy là khoảng 13.000 tỷ đồng Việt Nam, 13.000 tỷ đồng Việt Nam, xin lỗi, tức là khoảng 1.300 tỷ đồng Việt Nam. Thì đó là một cái số tiền khổng lồ. dù là vốn của tập đoàn dầu khí Việt Nam hay là của ngân sách Việt Nam thì cũng là tiền đóng thuế của dân Việt Nam mà thôi. Thì cái con số đó được cho là bôi trơn cho các quan chức Venezuela dưới cái hình thức là được gọi một cái tên rất là mỹ miều, gọi là cái phí tham gia hợp đồng, hoặc là còn gọi là bonus, tức là một cái tiền tip, tiền thưởng gì đó. Nhưng mà thực ra thì ở Việt Nam đã quá rành rằng tất cả những cái tiền đó chỉ dùng để bôi trơn lẫn nhau mà thôi. Và bôi trơn như vậy thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mới có cơ hội, mới có điều kiện, được tạo những cái điều kiện dễ dàng để có thể khai thác dầu khí. Nhưng mà chỉ có điều là cho tới nay thì đã hoàn toàn chưa có khai thác được một giọt dầu nào. Và cái vụ này á, thì nó đã được nêu ra trên mạng xã hội từ năm 2017, khi mà nổ ra cái vụ ủy viên Bộ Chính trị, lúc đó là Đinh La Thăng. Đinh La Thăng trước đó là chủ tịch hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong, và có cái vai trò chính ở trong cái vụ mà ký kết với Venezuela. Thì cái thông tin về cái vụ Junin 2 ấy, là đã nổ ra từ năm 2017 ấy, nhưng mà sau đó lắng hẳn đi và người ta tưởng như là chìm xuống, nhưng mà đến tháng 3 năm nay ấy, thì nó lại bùng lên trở lại. Và bây giờ nó đang liên quan tới ít nhất hai cựu ủy viên Bộ Chính trị. Một là Nông Đức Mạnh, là Tổng Bí thư thời đó, và hai là Nguyễn Tấn Dũng, là Thủ tướng Chính phủ thời đó. Và liên quan tới ít nhất là một ủy viên Bộ Chính trị đương chức hiện nay là Hoàng Trung Hải, là Bộ trưởng thời đó và đương chức sau đó là Phó Thủ tướng thời đó.
Dạ vâng, thưa anh, vấn đề đó hiện giờ thì lò lửa của ông Trọng có vẻ như là không có chú ý đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hay sao anh? Sao mà để cho vấn đề này có thể làm trầm trọng đến như vậy thưa anh? Mà không thấy ông Trọng nói gì hết á. Dạ.
À thế này, cái vấn đề có thể giải thích thế này. Vào thời đó có nghĩa là từ năm 2007 cho tới năm 2011, thì lúc đó Nguyễn Phú Trọng chưa phải là Tổng Bí thư mà là Chủ tịch Quốc hội. Mà cơ quan Quốc hội lúc đó thì anh Phan Bách và quý thính giả là SBS cũng biết là cơ quan Quốc hội ở Việt Nam thường là một cơ quan khá là vô thưởng vô phạt, khá là vô tích sự và khá là không có quyền lực. Cho nên là gần như là mọi ý chỉ thông qua Bộ Chính trị và tới Chính phủ là hết. Còn Quốc hội là chỉ có một cái vai trò là Chính phủ trình cái gì thì gặp cái đó. Cho nên vào lúc đó thì khi mà chỉ là Chủ tịch Quốc hội thì Nguyễn Phú Trọng không nhận được cái dự án Junin 2 của Chính phủ chuyển qua Quốc hội, mà Chính phủ gửi tắt sang Bộ Chính trị, lên Bộ Chính trị. Và Bộ Chính trị gật đầu, Nông Đức Mạnh gật đầu, Nguyễn Tấn Dũng gật đầu, thế là xong. Thế thì bây giờ cái vấn đề bây giờ khơi lại cái vụ Junin 2 ấy, và báo chí đang ồ ạt như vậy ấy, và đồng thời xuất hiện cái thông tin là khi mà trong Bộ Chính trị lúc đó là bỏ phiếu liên quan tới cái vụ Junin 2 ấy, thì có hai người đó thì trên mạng xã hội họ đưa cái tin không biết có xác thực hay không, nhưng mà hai người đó là Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch Quốc hội, và hai là Trương Tấn Sang lúc đó là Thường trực Ban Bí thư. Thế nhưng mà theo tôi thì cái thông tin đó có khả năng là đúng. Tại vì khi mà cái vụ Junin 2 được khơi lại với cái hiện tượng là báo đảng, báo nhà nước ồ ạt đưa tin và mổ xẻ và đấu tố, thậm chí lên án đấu tố cái vụ Junin 2, và đặc biệt xoáy vào cái khoản hoa hồng 584 triệu đô la mà các quan chức Việt Nam đã dùng để bôi trơn các quan chức Venezuela, thì điều đó cho thấy chắc chắn là phải có cái chỉ đạo bật đèn xanh từ Ban Tuyên giáo Trung ương của Võ Văn Thưởng, mà Ban Tuyên giáo Trung ương thì lại là một cái cơ quan đảng rất mật thiết dưới quyền của Nguyễn Phú Trọng. Thì có thể hiểu rằng chính ông Nguyễn Phú Trọng là cái người khơi dậy cái vụ Junin 2 để nhắm tới một số cái mục đích nào đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thời lượng cho Việt Nam tuần qua cũng đã hết. Chúng cũng chờ xem những diễn biến như thế nào. Và xin cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều. Dạ.
Xin chào anh Phan Bách, quý khán giả là SBS.
Cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.